chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, khi Tamar Lee Owens ăn mừng sinh nhật 104 của mình, bà công nhận tiếng cười, Chúa cùng những điều đơn sơ hàng ngày đã duy trì sự sống của bà. Bà vẫn thấy vui trò chuyện với người khác mỗi ngày, đi dạo bộ, đọc kinh thánh như mình đã làm thời thơ ấu. Bà nói, tôi không biết Chúa còn cho tôi lưu lại đây được bao lâu, tôi chỉ cảm tạ Chúa về điều Ngài đã ban cho tôi. Đa số chúng ta sẽ không sống tới 104 năm, nhưng chúng ta có thể học từ bà cụ Tamar Lee Owens cách để vui hưởng từng ngày mình nhận được. Thánh Kinh sách Châm Ngôn chương 15 câu 13 cho biết, lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tài lòng buồn bã, trí bèn bị nao sờn. Hạnh phúc thật bắt đầu sâu thẳm từ bên trong và hiện lên nét mặt chúng ta. Khi Chúa là trung tâm trong lòng chúng ta, Ngài có thể dạy chúng ta đường lối Ngài qua từng kinh nghiệm sống. Những chuyện đơn sơ trong cuộc sống như duy trì những mối quan hệ yêu thương và vui hưởng những điều cơ bản trong cuộc sống quan trọng hơn của cải và sự thành công. Cũng trong Châm Ngôn chương 15 câu 16 và 17 chép, thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Thà một món rau mà thương yêu nhau còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Không phải tất cả chúng ta đều sẽ sống lâu, nhưng tất cả chúng ta đều có thể sống vui từng ngày với tiếng cười, với Chúa và với những điều đơn sơ trong cuộc sống.
Bước với Chúa yêu thương, tôi đi muôn phương không vương lo buồn, đường gặp kinh những nắng chan hòa ánh chiều dương. Bước với Chúa yêu thương, tôi không cô đơn, vui tươi trên đường, lòng nhẹ nhàng phóng xa mọi gánh sầu vương.
Sẽ xin là bạn thân
người hoa bạn thân
sống mãi mãi.
Dù bầu trời mây ám với bóng tối, suốt lối đi trần gian, tôi đã quyết tiến bước với Chúa, biết Chúa không thay rời.
Khi dù khi gió bên cũng bay ngược về, khi thứ tha thứ quá ư nặng nề, nhìn lên không trung, lòng tôi kêu vang, để sự phấn quất lên thiên đàng. Ngài không đưa tôi bay xa, nhìn khỏi thế giới này, kéo tôi bên gần, Chúa xóa hết mọi đắng cay.
Ngày thêm sống
Chúa dẫn lối bước tôi qua bao đường gian nguy, tôi vẫn an bình. Hàng ngày tôi tiến bước với Chúa, ra con lối đi khổ nan. Hàng ngày tôi tiến bước với Chúa, cứ vững tin Ngài luôn.
Dẫu đường đời gai vướng mắc chẳng lối, dẫu bước đi buồn đau, tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Chúa dẫn đưa trọn đời.
Đã vừa nghe liên khúc Tiến bước với Chúa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, khoảng thời gian 40 ngày trước lễ phục sinh hàng năm, không tính những ngày Chúa Nhật, khoảng thời gian này được gọi là mùa chay. Chay không nhằm nhấn mạnh ý nghĩa chay tịnh, nhưng hàm ý nhắc chúng ta dành thì giờ suy niệm về ý nghĩa cái chết của Chúa Giê-xu. Cái chết của Chúa Giê-xu là trọng tâm của phúc âm, vì nhờ sự chết của Chúa mà nhân loại được giải thoát, được cứu rỗi. Tôn giáo nào cũng ca tụng hay đề cao đời sống và sự nghiệp của giáo chủ mình. Nhưng người tin Chúa luôn luôn được nhắc nhở về sự chết của Chúa và cũng có bổn phận phải rao sự chết của Chúa cho tới lúc Chúa trở lại. Một trong những thánh lễ của Hội Thánh là lễ tiệc thánh. Đây là bữa tiệc mà Chúa Giê-xu đã thiết lập, không ngoài mục đích nhắc nhở các môn đệ của Ngài ngày xưa và chúng ta hôm nay về ý nghĩa cái chết của Chúa. Ngày nay, theo truyền thống của con người, ý nghĩa mùa chay trở nên lệch lạc, có khi còn làm cho người khác hiểu lầm qua những tập tục quái dị như của những người dân Nam Mỹ trong dịp Mardi Gras. Nhưng ý nghĩa đích thực của mùa chay là gì? Từ nay đến lễ phục sinh, chúng ta sẽ cùng nhau trở về với phúc âm, với lời của Chúa, để học biết quan hệ giữa cái chết của Chúa Giê-xu và cuộc đời của chúng ta. Cả bốn sách phúc âm đã dành phần lớn ghi lại câu chuyện trong tuần lễ cuối cùng của Chúa Giê-xu, tuần lễ Chúa khổ nạn và chịu chết. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc phúc âm Giăng mô tả lại những chi tiết trong tuần lễ chó của Chúa Giê-xu. Phúc âm Giăng chương 13 ghi lại như sau. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đang bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài và lòng Giu-đa Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Đó là phần thánh kinh ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ của Ngài, trước lúc Chúa bị phản bội và bị bắt. Đây là câu chuyện giúp chúng ta hiểu được sứ mạng của Chúa Giê-xu trên trần gian và ý nghĩa cái chết của Chúa. Trước hết, chúng ta thấy thời điểm cái chết của Chúa trùng hợp với ngày lễ vượt qua của người Do Thái. Lễ vượt qua là ngày mà người Do Thái kỷ niệm việc họ được giải phóng khỏi Ai Cập. Lễ này có tên là lễ vượt qua, bởi vì trong đêm người Do Thái ra khỏi Ai Cập, thiên sứ của Chúa đã đến hủy diệt những trưởng nam của người Ai Cập. Và để thiên sứ của Chúa có thể phân biệt nhà nào là nhà của người Do Thái và đi vượt qua, thì con dân Chúa được lệnh phải giết một con chiên và dùng huyết của con chiên đó bôi trên cửa để làm dấu. Đó không phải chỉ là dấu hiệu cho lúc đó, nhưng là một biểu tượng, một lời tiên tri cho việc Chúa Giê-xu phải chịu chết, đổ máu của Ngài ra để chuộc tội cho nhân loại. Chúa Giê-xu được gọi là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Vì vậy, mở đầu câu chuyện này chúng ta đọc thấy rằng, trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian, đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Chúa Giê-xu là đấng vô tội, Chúa không phải chịu chết, nhưng vì tội của nhân loại, Chúa phải đến thế giới này chịu chết thế cho chúng ta. Và điều đó nằm trong chương trình và thời điểm của Thiên Chúa. Nên Kinh Thánh ghi rằng, Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian, đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Trong khung cảnh đó, Kinh Thánh cho biết, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Câu này cho thấy tình yêu đời đời Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu là một trong những điều cần nhất để sống trên đời. Ai cũng cần tình yêu, cần yêu và cần được yêu. Có thể có người cho rằng mình không cần tình yêu, cũng có người lại nghĩ rằng trên đời này chẳng có ai yêu mình cả. Cả hai ý nghĩ đó đều sai. Chúng ta ai cũng cần tình yêu, và dù cho chúng ta nghĩ rằng chẳng có ai yêu mình, thì chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người chúng ta. Và chẳng những yêu, Kinh Thánh cho biết Ngài yêu cho đến cùng, nghĩa là tình yêu của Ngài không thay đổi và cũng không có gì so sánh được. Chúa yêu cho đến cuối cùng và cho đến tột cùng, tột đỉnh. Phúc âm của Chúa Giê-xu đến với quý vị hôm nay là thể hiện của tình yêu đó. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Thế giới sẽ cùng nhau kỷ niệm sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu trong tháng tới. Nhưng kỷ niệm của con người sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không được nối kết với tình yêu của Chúa. Chúa Giê-xu đã đến vì yêu thương chúng ta, chết thay cho chúng ta, nhưng chúng ta đã xử sự với Ngài như thế nào? Đức Chúa Giê-xu đã làm gì trong thời điểm và tình yêu của Thiên Chúa? Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu đã đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Rửa chân cho người khác là công tác của nô lệ. Nhưng để dạy cho các môn đệ bài học phục vụ, Chúa Giê-xu đã đích thân làm công tác hèn hạ đó. Sau khi rửa chân cho họ, Chúa phán, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa. Các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Trong mùa chay này, điều đáng cho chúng ta suy nghĩ là tình yêu của Chúa, tình yêu đời đời Thiên Chúa dành cho con người, và tình yêu đó đã được thể hiện cách cụ thể qua công tác rửa chân. Và Chúa Giê-xu phán, các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Phục vụ nhau là điều không ai muốn làm cả, vì phục vụ là đặt mình vào chỗ hèn kém. Nhưng Chúa Giê-xu cho thấy tình yêu thật là tình yêu phục vụ. Kinh Thánh dạy, Chúa đã đến không phải để cho người ta phục vụ, nhưng để phục vụ người ta và làm giá cứu chuộc nhiều người. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu phục vụ, là tình yêu cứu chuộc. Chúng ta hãy tự hỏi, mình đã biết đến tình yêu đó chưa? Có cảm nhận tình yêu đó không? Và chúng ta đáp ứng như thế nào trước tình yêu của Thiên Chúa? Lời Kinh Thánh dạy, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Chúa yêu chúng ta cho đến cùng, cho đến tột đỉnh. Còn tình yêu của chúng ta đối với Chúa như thế nào? Cách tốt nhất để đáp ứng lại tình yêu của Thiên Chúa chính là tiếp nhận tình yêu đó. Nhận rằng Chúa đã đến thế gian này vì yêu chúng ta, gánh tội và chết thế cho chúng ta. Mùa chay năm nay có ý nghĩa gì hay không nằm ở chỗ chúng ta đáp ứng như thế nào trước tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Anh thấy trăng, chim sẽ hót vang mọi nơi, đang tung cánh cùng muôn hoa trên khắp dương gian. Riêng anh lo gì tương lai mình? Lời Chúa đã phán đừng lo lắng chi, nhưng chưa hết hãy tìm vương quốc cha và công nghĩa, Ngài sẽ ban cho người. Nhưng chưa hết tìm kiếm nước Chúa Cha, điều chỉ ước ao Cha sẽ ban cho.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Sao cứ lo cho ngày mai, lời xin võ, nhạc David Đông do Linh Năng trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, Thánh Kinh cho chúng ta những nguyên tắc dạy con thực tế, đem lại hiệu quả, thích hợp với mọi văn hóa và mọi thời đại. Lời Chúa dạy: Hỡi các bậc làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Theo lời dạy này, các bậc cha mẹ cần noi theo gương của Chúa trong cách hướng dẫn và dạy dỗ con cái. Nhưng Chúa sửa phạt khuyên bảo con dân Chúa như thế nào? Kinh Thánh ghi như sau: Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Trích thư Hebrew chương 12 câu 5 đến câu 7. Vì yêu thương chúng ta, nên khi chúng ta bất tuân lời Chúa, làm điều sai quấy, đem lại nguy hiểm cho chính mình, Chúa phải sửa phạt để đem chúng ta ra khỏi chỗ nguy hiểm, lầm lạc đó. Chúa sửa phạt vì Ngài yêu chúng ta như con. Vì vậy, nguyên tắc căn bản của Kinh Thánh trong việc dạy con là cha mẹ sửa dạy con vì yêu thương con. Nếu chúng ta thật sự thương con, chúng ta phải sửa phạt khi con làm lỗi để hướng dẫn con nên người. Chúng ta áp dụng kỷ luật chừng mực và áp dụng kỷ luật vì thương yêu, chứ không phải vì tức giận hay ghét con. Mục sư Chuck Swindoll cho biết, để việc áp dụng kỷ luật với con cái đạt được kết quả, chúng ta cần áp dụng 4 nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, áp dụng kỷ luật khi con còn nhỏ. Nguyên tắc thứ hai, kỷ luật con cách quân bình, dùng cả lời nói lẫn roi vọt. Nguyên tắc thứ ba là áp dụng kỷ luật cách nhất quán, không thay đổi bất chợt, bất thường. Và nguyên tắc thứ tư, áp dụng kỷ luật cách hợp lý và vừa phải. Trong một bài trước đây, chúng tôi đã trình bày 2 nguyên tắc đầu tiên, nên hôm nay xin trình bày 2 nguyên tắc còn lại. Nguyên tắc thứ ba là áp dụng kỷ luật với con một cách nhất quán. Áp dụng kỷ luật cách nhất quán nghĩa là áp dụng một nguyên tắc, một tiêu chuẩn, không thay đổi, không sửa dạy cách đột ngột, bất ngờ, cũng không sửa dạy cách thất thường, lúc thế này, lúc thế khác. Có nhiều bậc cha mẹ sửa dạy con tùy theo tình cảm hay tình trạng vui buồn của mình lúc con phạm lỗi. Con có thể phạm cùng một lỗi lầm, nhưng cách sửa phạt của cha mẹ mỗi lúc một khác. Nếu nhằm lúc cha mẹ vui vẻ, tinh thần thoải mái, con cái sẽ không bị la mắng hay không bị đòn. Trái lại, nếu con phạm cùng một lỗi đó, nhưng nhằm lúc cha mẹ đang bực bội, mệt mỏi hay tinh thần căng thẳng, con sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc. Cách sửa phạt như thế sẽ khiến con hoang mang, không biết lỗi nào là nặng, lỗi nào nhẹ, không biết lúc nào thì bị đòn, lúc nào không. Có những bậc phụ huynh biết rằng mình nên sửa dạy con cách nhất quán, nhưng khi tinh thần căng thẳng hay khi đang nóng giận mà con phạm lỗi, dù chỉ là một lỗi nhỏ, đã không tự chế, nhưng đổ cơn giận lên con và sửa phạt con nặng nề. Chúng ta sẽ khiến con khiếp sợ và hoang mang nếu chúng ta sửa phạt con theo cảm xúc, chứ không theo luật lệ đã định. Có những phụ huynh khi có khách đến nhà hay trước mặt bạn bè, con làm điều quấy bao nhiêu cũng để yên, không dám kỷ luật, sợ mang tiếng là mình nghiêm khắc. Đó cũng là áp dụng kỷ luật không nhất quán. Có những em biết điểm yếu này nơi cha mẹ, nên mỗi khi có khách đến nhà hay khi đi ra ngoài, thường bướng bỉnh không vâng lời hoặc vòi vĩnh điều này điều kia. Vì các em biết những lúc đó không bị la mắng hay đánh đòn, mà còn có thể được điều mình muốn. Để tránh sửa phạt con tùy hứng, không nhất quán, mục sư Swindoll đề nghị chúng ta áp dụng những nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, đặt luật lệ cho con tuân theo cách rõ ràng và cho con biết trước những luật lệ đó là gì. Thứ hai, sửa dạy con trong nhà cách kín đáo. Tránh sửa phạt con nơi công cộng hoặc trước mặt bạn bè, khiến con xấu hổ và tức giận. Thứ ba, giải thích cho con biết điều lỗi con đã làm là gì, và giải thích rõ ràng hậu quả con phải chịu. Thứ tư, dùng roi một cách cương quyết, cho con thấy sự nghiêm nghị của cha mẹ. Cha mẹ không nên đánh nhiều, chỉ một roi là đủ, nhưng đánh đau cho con nhớ và thấy rõ hậu quả các em phải nhận chịu khi không vâng lời cha mẹ. Thứ năm, sau khi sửa phạt, ôm ấp con và giải thích cho con thấy tình thương của cha mẹ. Và nguyên tắc thứ sáu, ân cần khuyên dạy để con không làm lỗi hay cãi lời cha mẹ nữa. Cha mẹ cũng cần cho con thấy rằng cha mẹ sửa phạt là vì yêu thương con, để con yên tâm và không khiếp sợ. Bây giờ chúng tôi trình bày nguyên tắc thứ tư là áp dụng kỷ luật một cách hợp lý. Khi con cái còn nhỏ, còn là một đứa trẻ, cha mẹ cần dùng roi sửa dạy hay đánh phạt khi con phạm lỗi. Nhưng khi con đã lớn, đã hiểu biết và nhạy cảm về thể diện cũng như giá trị của mình, cách sửa dạy bằng roi không còn thích hợp nữa. Chẳng hạn như khi những đứa con trai, con gái của chúng ta đã đến tuổi thiếu niên, cơ thể thay đổi, đã bắt đầu lớn, lúc đó cha mẹ không nên đánh đòn con. Nếu chúng ta không bén nhạy trước sự thay đổi của con và vẫn sửa dạy bằng roi như khi còn nhỏ, chúng ta sẽ tạo sự giận dữ, uất hận trong lòng con. Con em chúng ta có thể sẽ không vâng phục, không sửa đổi, nhưng lại trở thành phản loạn và bướng bỉnh hơn. Khi con cái đã bắt đầu hiểu biết, có thể phân biệt phải trái, cha mẹ nên dùng lời nói, giải thích, răn dạy, thay vì dùng roi sửa phạt. Nếu con đã lớn mà cha mẹ không tôn trọng, nhưng vẫn la mắng, đánh đòn như khi còn nhỏ, cha mẹ sẽ bị xem là người thiếu hiểu biết, thiếu tế nhị trong việc dạy dỗ con cái. Có lẽ trong chúng ta có người đã vấp váp trong cách sửa dạy con vì không biết và không được học hỏi về vấn đề này. Có lẽ vì những vấp váp đó mà giữa chúng ta và con cái, những đứa con đã lớn, không có sự gần gũi thân thương. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể nối lại khoảng cách giữa chúng ta với con bằng cách thành thật nói cho con biết là chúng ta đã lầm lỗi và xin con thông cảm tha thứ. Khi cha mẹ khiêm nhường và hạ mình như thế, con cái sẽ kính trọng và yêu thương cha mẹ hơn. Việc dạy con cũng như tất cả những công việc khác trong đời sống, muốn có kết quả, chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng. Chúng ta có thể đặt mục tiêu cho mình, cho con, và quyết tâm nhắm đến mục tiêu đó. Mục tiêu cho chúng ta trong vai trò làm cha mẹ là chúng ta quyết noi gương Chúa trong việc hướng dẫn và sửa dạy con, tức là sửa dạy chừng mực, sửa dạy với lòng yêu thương. Chúng ta không bắt tội con luôn luôn, cũng không giữ lòng giận con đến đời đời. Khi con còn nhỏ, chúng ta dùng thẩm quyền Chúa ban để hướng dẫn và sửa dạy. Nhưng khi con đã lớn và đã hiểu biết, chúng ta để Chúa sửa dạy và hướng dẫn con theo đường lối và ý định của Ngài. Đó là mục tiêu cho cha mẹ. Cho con cái, chúng ta cần đặt mục tiêu là chúng ta sẽ cố gắng vun trồng trong con lòng tôn trọng chính mình và tôn trọng người chung quanh. Khi con em chúng ta có tinh thần tự trọng và biết tôn trọng người khác, các em sẽ có đủ ý chí để làm điều phải và đủ nghị lực để chống lại điều xấu, dù bị áp lực của hoàn cảnh hay của người chung quanh. Thưa quý vị, áp dụng kỷ luật theo lời Kinh Thánh dạy có nghĩa là sửa lại những gì sai trật. Khi chúng ta sửa sai một đứa bé, có nghĩa là hành động hay thói quen xấu của đứa bé được sửa lại cho ngay thẳng, công chính. Đứa bé cần được chỉ cho thấy chỗ sai của mình, và rồi được hướng dẫn vào đường ngay lẽ phải. Để đạt được điều này, khi sửa sai con, cha mẹ cần phải giải thích và dạy dỗ. Sự sửa phạt theo nguyên tắc của Kinh Thánh là phải kèm theo lời dạy dỗ, chỉ bảo. Nếu chỉ sửa con bằng roi và lời mắng chửi, là chúng ta đã không sửa dạy con theo mẫu mực của Chúa. Sự sửa dạy của chúng ta hôm nay sẽ để lại một ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc đời con cái sau này, sẽ khiến các em mềm mại, vâng theo đường lối của Chúa hay khước từ đường lối của mình.
Xin dâng lên Cha muôn câu chúc ca, tung hô Giêsu vua Chúa muôn vua. Ơn Cha cao sâu không chi vĩ xanh, lòng này nguyện luôn hát khen danh Ngài. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ. Muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Giêsu Chúa Thánh, tâm linh con luôn tung tán danh Cha. Ngôi Cha cao sang oai nghi sáng lang, thật lạ lùng thấy Giêsu năng quyền. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ. Muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Giêsu Chúa Thánh, tâm linh con luôn tụng tán danh Cha. Ngôi Cha cao sang oai nghi sáng lang, thật lạ lùng thấy Giêsu năng quyền. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ. Muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Xin thần linh Chúa đang lửa thánh Chúa đến tâm linh này, đổ đầy sức mới, giúp kẻ yếu đuối có thêm năng lực. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ. Muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh.
Hương Giang vừa trình bày ca khúc Chúc Tán Danh Cha, nhạc và lời Châu Hoàng Phúc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Sự Tự Do qua lời giảng luận của Cố Mục Sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Tự do là một giá trị cao cả. là ước vọng muôn thuở của nhân loại. Càng bị áp bức, người ta càng yêu chuộng, càng khát khao tự do. Tuy được nhìn nhận là một quyền căn bản, quyền tự nhiên, nhưng ai ai cũng phải đấu tranh cam go để mong tìm tự do cho mình, cũng như cho đồng bào, đồng loại. Liệu con người có tìm được tự do đích thực không? Hay tự do chỉ là một ảo tưởng? Vào đầu công nguyên, Chúa Giê-xu ra đời trong một xã hội bị áp bức, một quốc gia mất quyền tự chủ. Nước Do Thái bây giờ bị đặt dưới quyền thống trị của đế quốc vĩ đại nhất thế giới, đế quốc La Mã. Herod, vua chư hầu xứ Giu-đê, đã áp dụng một chính sách bóc lột, giết chóc chưa từng thấy trong lịch sử. Khi Chúa Giê-xu vừa Giáng sinh, Herod đã ra lệnh tàn sát tất cả các em bé từ 2 tuổi trở xuống tại vùng Bethlehem. Nhưng Chúa Giê-xu tránh thoát được. Ngay lúc còn thơ ấu, Chúa đã nếm trải tủi nhục đau thương của người dân bị chà đạp dưới gốc giày tàn bạo của đế quốc La Mã và của chính quyền bù nhìn Herod. Lớn lên, Chúa Giê-xu đã dùng quyền năng Thượng Đế để giải thoát con người khỏi mọi khổ đau thể xác và tinh thần. Chúa cảm thông nỗi tuyệt vọng của những người bệnh hoạn, tật nguyền, đã chia sẻ niềm đau xé ruột của những người mẹ vừa mất đứa con yêu, của những người phụ nữ đang than khóc và để tang người anh em thân thiết nhất, người cột trụ của gia đình. Chúa ra tay chữa lành tất cả các bệnh tật. Chúa gọi người chết sống lại. Chúa đem lại cho họ niềm tin và hy vọng. Chúa Giê-xu cũng tích cực đương đầu với cấp lãnh đạo chính trị và tôn giáo Do Thái. Các nhóm người này chủ trương một chính sách nô lệ tư tưởng, giam hãm con người trong những thành kiến cổ hủ, những quy luật hẹp hòi, những ngục tù tinh thần. Chúa đã nặng lời lên án bọn đạo đức giả đó và đề xướng một quan niệm tân tiến, cởi mở về tư tưởng, đạo đức và tự do. Như trên hết, Chúa Giê-xu đã giải phóng con người khỏi xiềng xích gông cùm của tội lỗi, của bản tính hư hoại xấu xa. Vì là đấng tạo hóa, Chúa có quyền đổi mới tâm tính con người, ban cho con người một nguồn sống mới, đem lại cho con người tự do đích thực và hạnh phúc vĩnh cửu. Tự do là đề tài chính của một bức thư ngắn gọn, lời lẽ xúc tích, ý nghĩa thâm trầm của sứ đồ Phao-lô. Phao-lô muốn diễn tả tin mừng về tự do đích thực trong Chúa Cứu Thế. Bức thư ngắn ngủi của Phao-lô có thể đọc độ 20 phút là hết. Nhưng khác với những bức thư ta thường đọc, đọc xong một lần là xếp lại vì đã biết đủ tin tức cần biết. Bức thư của Phao-lô có tính chất thu hút đến nỗi khi đọc xong, ta muốn đọc lại lần nữa, đọc lại nhiều lần để tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc gói ghém trong nhiều tiết đoạn mà mới vừa đọc qua vài lần ta không thể nào lý hội hết. Càng đọc càng thích thú, càng nghiền ngẫm càng thấm thía. Ta nhận thấy rằng bức thư này không những báo tin mừng mà còn vạch cho ta con đường sống, con đường đi vào kinh nghiệm tự do. Nhờ bức thư ngắn ngủi ấy mà hàng triệu người được giải phóng khỏi xiềng xích của tội lỗi, của thành kiến, của luật lệ tôn giáo mà một số người đặt ra hoặc thêm vào lời Chúa, tuy nói là để làm chiếc thang đưa con người lên bậc thánh thiện, kỳ thực chỉ trói buộc con người, ngăn trở con người thở hút không khí tự do thật trong Chúa. Bức thư ấy là bức thư sứ đồ Phao-lô gửi anh em tín hữu xứ Galati thuộc trung tâm Tiểu Á. Bức thư này thường được gọi tắt là thư Galati. Trong giờ thờ phượng Chúa, chúng ta thành kính hướng lòng về Chúa, lắng lòng nghe tiếng Chúa phán dạy qua bức thư Chúa đã dùng ngòi bút Phao-lô để viết cho các hội thánh xứ Galati ngày trước. Đây cũng là bức thư Chúa muốn gửi các bạn và tôi ngày nay với một sứ điệp có giá trị muôn đời. Chúa Cứu Thế đã dạy, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta phán chẳng bao giờ qua đi. các con sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các con. Ta lắng lòng nghe một phần bức thư Chúa bảo Phaolô viết cho các hội thánh xứ Galati. Phaolô và các anh em ở với tôi thân gửi các hội thánh xứ Galati. Tôi không phải là sứ giả của loài người hoặc do người nào sai phái, nhưng tôi là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu và của Thượng Đế là Cha đã khiến Ngài sống lại. Cầu chúc anh em hưởng ân phúc và bình an từ Thượng Đế là Cha và từ Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa Cứu Thế đã hiến dâng mạng sống chuộc tội chúng ta để cứu chúng ta khỏi cuộc đời gian ác hiện tại, đúng theo ý định của Thượng Đế Cha chúng ta. Cầu xin Ngài được vinh quang muôn đời vô cùng. Amen. Tôi ngạc nhiên vì anh em đã vội bỏ Thượng Đế là đấng giàu lòng thương xót, đã cho anh em hưởng sự sống vĩnh viễn do công lao Chúa Cứu Thế. Anh em sẵn sàng tin theo một phúc âm khác. Thật ra chẳng có phúc âm nào khác, chỉ có những kẻ gieo hoang mang xuyên tạc phúc âm của Chúa Cứu Thế khiến anh em lầm lạc. Dù chính chúng tôi, dù thiên sứ từ trời hiện xuống, nếu ai truyền giảng một phúc âm nào khác với phúc âm chúng tôi đã công bố cho anh em, cũng đáng bị Thượng Đế lên án. Tôi xin nhắc lại, nếu ai truyền giảng cho anh em một phúc âm nào khác với phúc âm anh em đã tin nhận, người ấy đáng bị Thượng Đế lên án. Anh em biết rõ, tôi chẳng cần nịnh hót anh em để được anh em hoan nghênh, vì tôi chỉ lo phục vụ Thượng Đế. Nếu tôi muốn mua chuộc lòng người, tôi không còn là tôi tớ của Chúa Cứu Thế. Thưa anh em, phúc âm tôi truyền giảng không phải do loài người đặt ra, vì tôi không nhận phúc âm ấy từ nơi ai cả, nhưng nhận trực tiếp từ Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngoài Ngài chẳng có ai dạy tôi. Anh em đã biết nếp sống tôi ngày trước. Tôi theo Do Thái giáo, nhẫn tâm khủng bố và phá hoại hội thánh của Thượng Đế. Giữa những người đồng trang lứa, tôi là người cuồng nhiệt nhất trong Do Thái giáo, cố sức thực thi truyền thống của tổ phụ. Nhưng Thượng Đế yêu thương tuyển chọn tôi từ trong lòng mẹ, nhân từ kêu gọi tôi, khải thị cho tôi biết con Ngài ở trong tôi, cốt để tôi truyền giảng phúc âm của Chúa Cứu Thế cho các dân tộc nước ngoài. Được biết ý định của Chúa, tôi tức khắc vâng lời, không bàn tính thiệt hơn. Tôi cũng không lên Jerusalem để ý kiến các sứ đồ, nhưng tôi qua xứ Ả Rập, rồi quay về thành phố Đa Mách. 3 năm sau, tôi lên Jerusalem để thăm Phê-rơ và ở lại với ông 15 ngày. Trong thời gian ấy, tôi chỉ gặp 2 vị sứ đồ là Phê-rơ và Gia-cơ em Chúa. Có Thượng Đế chứng giám, những điều tôi viết đây là chân thật. Sau đó, tôi sang xứ Syri và xứ Cilici. Lúc ấy, các hội thánh của Chúa Cứu Thế tại xứ Giu-đê cũng chưa giáp mặt tôi. Họ chỉ nghe rằng người khủng bố họ ngày trước nay đang truyền đạo mà mình đã cố sức tiêu diệt. Vì cớ tôi, họ càng ca ngợi Thượng Đế. Chúa Cứu Thế đã giải phóng anh em, cho anh em được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đem thân làm nô lệ nữa. Thưa anh em đã được hưởng quyền tự do, nhưng đừng lạm dụng tự do để sống theo những đòi hỏi của xác thịt. Trái lại, hãy phục vụ nhau với cả tấm lòng yêu thương, vì cả luật pháp Mai-sen chỉ đúc kết trong một câu: hãy yêu người lân cận như mình. Trong giờ thờ phượng này, chúng ta chỉ học hỏi câu: Chúa Cứu Thế đã giải phóng anh em, cho anh em được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng để mình mắc vòng nô lệ nữa. Phaolô nói thẳng với anh em tín hữu, với tất cả những người theo Chúa. Ngày nay, Phaolô cũng nói với các bạn, là những người mang danh Chúa, là Công giáo, là Tin lành, là Chính thống giáo, là người Cơ đốc, là Kitô hữu, là người giáo phái ngũ tuần, Baptist hay Mennonite. Đây, Chúa muốn nói thẳng với bạn, với mỗi người tin Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế đã giải phóng anh em. Đó là tin mừng. Một số các bạn đang tranh đấu cam go để tự sức mình thoát ly tội lỗi. Nhưng càng tranh đấu càng cảm thấy mình thất bại sau những chiến thắng vụn vặt nhất thời. Tội lỗi quá mạnh cám dỗ quá thu hút, sức mình không thể nào chống cự nổi. Nhưng Chúa báo tin mừng cho bạn. Chúa đã giải phóng bạn. Chúa đã thực hiện việc đó trong quá khứ. Không phải Chúa hứa hẹn sẽ làm việc đó trong tương lai, sau khi bạn tranh đấu cam go ác liệt. Chúa đã giải phóng bạn khi Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự. Chúa đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi và giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi khi huyết Chúa tuôn trào trên cây thập tự. Và Chúa xác nhận mọi việc đã hoàn thành. Như thế bạn không cần làm chi nữa. Chúa đã làm xong rồi. Khi bạn nghe tin mừng ấy, bạn chỉ cần tin nhận. Bạn tin nhận Chúa cứu thế đã giải phóng bạn. Tội lỗi của bạn trong quá khứ đã được Chúa tha thứ hết. Chúa đã trả xong giá chuộc bạn khỏi vòng nô lệ, trả bằng chính huyết của Ngài. Bạn không còn thuộc quyền người chủ cũ là tội lỗi nữa. Ngay cả các luật pháp tôn giáo được đặt ra để kiềm chế con người trước khi Chúa cứu thế chịu chết cũng trở thành vô dụng, không còn quyền hành trên bạn nữa. Bạn được Chúa biến thành con người mới, con người tự do. Con người cũ của bạn đã chết, đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa cứu thế. Chúa đã tạo dựng một tâm hồn mới, một con người mới trong bạn. Con người mới của bạn mang bản tính Chúa cứu thế. Con người mới của bạn bắt đầu sinh hoạt với sức sống của Chúa cứu thế. Chúa đã hoàn thành công cuộc giải phóng bạn khi Chúa chịu chết trên cây thập tự. Nhưng bạn chỉ được kinh nghiệm sự giải phóng khi bạn thành tâm tin nhận Chúa và nhìn nhận sự thật ấy. Bạn được sống tự do, hoạt động tự do, lựa chọn tự do, quyết định tự do. Nhưng chữ tự do mà Chúa dùng trong câu này không phải chỉ nói đến quyền tự do lựa chọn giữa điều thiện và điều ác mà thôi. Quyền tự do ấy mọi người đều có, người chưa tin Chúa cũng như người tin Chúa. Đây Chúa muốn nói đến một sự tự do thật, không phải tự do để lựa chọn khi thì sống thánh khiết, khi thì sống bê bối theo những đòi hỏi của xác thịt. Người theo Chúa tuy vẫn tiếp tục đối đầu với những cám dỗ liên miên và tế nhị, nhưng luôn luôn sử dụng quyền tự do để lựa chọn những điều đúng theo bản tính mới của mình. Người tự do trong Chúa không làm điều quấy, không phải vì bị cấm đoán, nhưng dứt khoát từ khước nó, vì nó trái ngược với bản tính mới của mình, nó mâu thuẫn với sự sống mới của Chúa trong mình. Khi người theo Chúa quyết định làm một việc, thì không phải vì giáo hội bắt buộc, nhưng vì việc ấy thích hợp với bản tính mới của mình, bản tính của Chúa cứu thế Giê-xu. Tự do là thoát khỏi những thứ xiềng xích, những cạm bẫy có thể đưa người theo Chúa trở lại vòng nô lệ tội lỗi. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô đã diễn tả kinh nghiệm bản thân như sau: tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa cứu thế. Nay tôi sống, không phải là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Cũng chính vì thế mà Chúa cứu thế quả quyết: các con sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các con. Trong vòng các bạn nghe tôi hôm nay, có người tin Chúa, gia nhập giáo hội đã lâu năm, mà vẫn còn sống trong xiềng xích gông cùm của tội lỗi, của thói xấu, tật hư. Giờ đây, bạn có thể được giải thoát lập tức khi bạn nhìn nhận chân lý này. Chúa đã giải phóng bạn trên cây thập tự. Ngay giờ phút này, Chúa muốn truyền sức sống mới vào lòng bạn, cho bạn tự do đích thực.
Ôi ánh sáng của tình yêu từ trời cao trong đêm tối nơi trần gian đã tỏa soi. Ôi ánh sáng của thế giới xin rọi vào nơi đây, đem chân lý xua bóng tối trong lòng người hôm nay, sáng soi tâm hồn chiêm ngư lòng con.
Tràn vinh quang từ Giê-xu chảy lên mỗi lòng. khi chiêm ngưỡng vô tình yêu trong hào quang dung nhan chúng con được soi bóng hoàng vương xin xa lánh nơi bóng tối lên miền trời xanh cao vinh quang sáng soi mãi mãi khi càng gần bên cha sáng soi tâm hồn chiêm ngưỡng lòng
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một họa sĩ vẽ cảnh đêm về giữa mùa đông ảm đạm. Ông bắt đầu vẽ những cây trụi lá được bao phủ bởi lớp tuyết thật lạnh lùng. Rồi ở giữa sự hoang vu đó, ông lại vẽ thêm một căn nhà trơ trọi. Thật không có cảnh nào buồn hơn. Nhưng người họa sĩ không ngừng tại đó. Ông ta nhúng cây cọ vào hộp sơn màu vàng và tiếp tục vẽ một cây nến đang tỏa ánh sáng từ cửa sổ của căn nhà. Như là một phép lạ, ánh sáng của cây nến biến bức tranh từ buồn bã qua vui tươi, từ lạnh lẽo trở nên ấm cúng. Kính thưa quý thính giả, thế giới chúng ta đang sống dường như cũng đang trải qua mùa đông ảm đạm với biết bao ưu sầu và sợ hãi. Thật ra, từ khi con người sa ngã phạm tội, thế giới đã trở nên bất an và luôn chìm đắm trong sự thất vọng. Thượng Đế yêu thương nhân loại nên đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu là nguồn sáng đến thế gian, được chép trong sách Ê-sai chương 9 câu 2 như sau: nhân dân đang đi trong bóng tối sẽ thấy nguồn ánh sáng lớn chiếu soi những người đang ngồi dưới bóng sự chết. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu là nguồn sáng vào lòng, chúng ta được sự vui mừng và cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Chúa cũng đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi và sự bình an, như được chép trong Thi Thiên thứ 27 câu 1: Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Chúa là thành lũy của mạng sống tôi sẽ khiếp đảm ai? Chúa không phải có ánh sáng hoặc chỉ dẫn cho chúng ta đến sự cứu rỗi, nhưng Ngài chính là sự sáng và sự cứu rỗi. Nếu quý vị muốn nhận nguồn sáng và sự cứu rỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con luôn sống trong sự sáng và sự sống của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Xin gọi vào nơi đây đem chân lý xua bóng tối trong lòng người hôm nay sáng soi tâm hồn chiêm ngưỡng lòng con sáng soi tâm hồn.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 980 Khi Liên Lạc. Xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 980 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.